Kính thưa quý bạn chị em, hôm qua chúng ta đã học kinh lạy cha, và qua kinh lạy cha chúng ta giao tất cả cuộc đời chúng ta để tôn vinh và làm theo ý muốn của Chúa Cha. Xin Chúa Cha cứu chúng ta khỏi sự dữ, là chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào Chúa Cha, đấng cứu độ chúng ta. Ngài ban cho chúng ta chính con một của Ngài để cứu rỗi chúng ta. Cho nên quyền năng của Chúa bảo vệ và cung cấp tất cả những phương tiện cứu rỗi để chúng ta được sống đời đời với Chúa. Và những thực tại đó chúng ta đã bắt đầu hưởng cái niềm tin tưởng, sự phó thác vào Cha của chúng ta ngay bây giờ ở trên trần thế này, để chúng ta sẽ sống mãi mãi trên thiên quốc trong cái tình, cái mối dây cha con. Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Chúng ta là những người con yêu mến Thiên Chúa Cha, chúc tụng Ngài, tôn vinh Ngài và làm tất cả mọi cái theo ý muốn của Ngài. Và kế tiếp từ chương 6, Matthew chương 6, câu 16, dạy chúng ta phải ăn chay cách kín đáo, chứ không phải phô trương cho người ngoài biết là chúng ta đang ăn chay để người ta khen tặng chúng ta. Cho nên không có gây chú ý cho người khác, hay là tạo cái sự chú ý để người khác khen tặng chúng ta. Vì như vậy chúng ta được phần thưởng dưới trần gian này mà chẳng có cái gì liên hệ với Cha của chúng ta trên trời hết. Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh khi ăn chay nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Đó là lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta không phô trương bên ngoài để cho người ta chú ý. Và chúng ta biết là Chúa Giêsu không có loại trừ cái việc ăn chay đâu. Chính Chúa đã ăn chay 40 đêm ngày mà. Chúa chỉ khẳng định rằng việc ăn chay chẳng có giá trị nào nếu chúng ta lấy đó để được thiên hạ tán dương, ngợi khen chúng ta, chứ không phải tìm kiếm chính Thiên Chúa lúc chúng ta chú ý về Thiên Chúa, hướng về Chúa trong đời. Trong lúc chay tịnh, chúng ta đi tìm Thiên Chúa để trong thinh lặng cầu nguyện và xin Chúa giúp chúng ta làm chủ được giác quan của chúng ta, làm chủ được bản năng của chúng ta, chế ngự được bản thân của chúng ta, để nhờ đó chúng ta mỗi ngày một thay đổi, một tốt lành hơn nhờ sức mạnh của Chúa. Cho nên chúng ta, khi chúng ta thấy chúng ta có nhiều khuynh hướng của tội lỗi, chúng ta ăn chay để xin Chúa thương xót và cho chúng ta cái sức mạnh để chế ngự bản thân của chúng ta, tăng sức mạnh nội lực cho chúng ta, ý chí nghị lực của chúng ta, để làm chủ bản thân của chúng ta, làm chủ được cơn đói, làm chủ cả những cái cám dỗ, những cái tư tưởng sai nó đến trong đầu óc của chúng ta. Vì tư tưởng hướng dẫn hành động, mà tư tưởng sai nó đến mà mình không chế ngự được, thì dĩ nhiên là mình bị rơi vào cám dỗ. Thì nhờ sức mạnh của Chúa để giúp cho mỗi người chúng ta biết ăn chay, tập làm chủ cái bản thân của chúng ta, chứ không phải để cho người ta khen tặng chúng ta. Đó là cái việc ăn chay mà đưa chúng ta tới sự hoán cải và sám hối thực sự những cái tội lỗi của chúng ta đã phạm và những cái thói hư tật xấu của mình, để chế ngự được bản thân của chúng ta. Còn khi mà chúng ta say sưa thì chúng ta đâu còn tỉnh táo để mà làm chủ chính mình nữa. Người say là người dễ bị người khác kích động, và chính chúng ta bị rơi vào những cái bẫy của cám dỗ của ma quỷ. Vì vậy chúng ta thực hành việc ăn chay là để hoán cải, để làm chủ chính bản thân của chúng ta. Và từ câu 19 về của cải trên trời, chúng ta thấy cái thực tại của trần thế và cái kho tàng trên trời. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta chú ý cái cùng đích của cuộc đời chúng ta ở trên thiên quốc, chứ không phải là cái kho tàng ở dưới đất. Khi chúng ta chú ý tới kho tàng ở dưới đất này, chúng ta lo tích trữ cái kho tàng dưới đất, thì lòng của chúng ta cứ để ý tới những cái của cải vật chất, thì chúng ta không có tìm kiếm chính Thiên Chúa, và chúng ta đặt hạnh phúc của chúng ta nơi tiền bạc vật chất, chứ không phải nơi sự quan phòng của Thiên Chúa. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Cho nên khi mà mình đặt tất cả cái hạnh phúc của mình nơi trần gian này, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ tích trữ cho được quyền lực, cho được tiền bạc. Thì đời sống của chúng ta nó chú ý hoàn toàn về vật chất này thôi, chứ không có chú ý tới Thiên Chúa. Như vậy thì cuộc đời chúng ta chỉ có một cùng đích là làm cho nhiều tiền bạc và hưởng thụ trên trần gian thôi. Vì vậy đời sống của chúng ta phải có một cái cùng đích rõ ràng ở trên thiên quốc. Nếu không, chúng ta sẽ dừng lại làm sao cho có nhiều tiền thôi. Cho nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa Cha. Nếu chúng ta gánh vác công việc của Chúa, thì Chúa sẽ gánh vác công việc của chúng ta. Mà Chúa là người cha yêu thương. Khi người con đặt tất cả niềm hy vọng của mình, hạnh phúc của mình hoàn toàn ở nơi cha của mình ở trên trời, là đứng đầy quyền năng, thì Chúa sắp xếp cái gì tốt nhất cho chúng ta. Cho nên lòng của chúng ta thì chúng ta thấy là theo văn hóa của Do Thái thì cũng giống như người Á Đông, là cái tâm, cái lòng là cái khu vực của những phán đoán, những quyết định. Không phải tôi là chủ sở hữu các kho tàng, mà các kho tàng lại là chủ sở hữu của tôi. Lúc mà đặt kho tàng ở dưới đất này, thì lúc đó kho tàng làm chủ mình và dần dần đã đặt cho chúng ta cái nếp sống phải thế này, phải thế kia, theo cái vật chất của trần gian. Cho nên lúc đó vật chất nó điều khiển chúng ta. Cho nên trong tin mừng chúng ta thấy Chúa kêu gọi chúng ta và chúc phúc cho những ai có tinh thần khó nghèo của tin mừng. Tinh thần khó nghèo của tin mừng là chủ tâm siêu thoát tối đa đối với mọi sự, để nhắm tới cái hành động và yêu thương. Chúa Giêsu đến để phục vụ và quên mình hoàn toàn. Chúa Giêsu kêu mời chúng ta cũng hành động vô vị lợi hoàn toàn, quên mình, quảng đại. Đồng thời người cũng muốn cho chúng ta cảnh giác, không để tình cảm nó trói buộc mình, không để làm ham muốn vật chất hoặc là những ý thức hệ nào đó làm cho chúng mình vấn vào trong đó mà không thoát được, không hướng về cái cùng đích của mình. Cho nên chúng ta ra tay làm việc, nhưng không phải là bám víu vào thành quả lao động của mình cho thật nhiều tiền, và mình bám vào đó là cùng đích của mình. Thì lúc đó đời sống của chúng ta nó đi về đâu? Cho nên có thể khởi đầu của chúng ta rất là tốt, nhưng mà rồi khi bon chen trên trần thế này, chúng ta bắt đầu vì tiền bạc, chúng ta trở nên hư hỏng, chúng ta trở nên cái người xấu là bởi vì chúng ta lấy tiền bạc làm cùng đích. Cho nên chúng ta chơi xấu nhau, chúng ta có thể làm hại người khác, chúng ta dùng cái đầu óc của chúng ta mưu mô xảo quyệt để làm sao có nhiều tiền bạc, không kể gì cái tình nghĩa của con người, không có kể gì ở cái tình yêu thương và dùng tiền bạc để phục vụ nữa, mà dùng tiền bạc là cùng đích của mình. Cho nên lúc đó mình rơi vào cái nô lệ của tiền bạc hồi nào chúng ta không có hay. Và bắt đầu mọi sự đều tốt lành khi Chúa sinh chúng ta ra. Nhưng mà càng lớn lên, càng bon chen vào cuộc đời, chúng ta càng tệ hại đi, trở nên xấu xa, tội lỗi và không ai đến gần chúng ta được. Bởi vì chúng ta chỉ là người độc tài, làm sao có nhiều tiền bạc với những cái mưu mô xảo quyệt của mình thôi. Thì như vậy đời chúng ta sẽ đi về đâu? Rõ ràng là cùng đích của chúng ta không phải là Thiên Chúa mà là tiền bạc rồi. Thì lúc đó đời chúng ta sẽ đi theo cái sự tiêu tan của tiền bạc khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Và Chúa nói rõ ràng, tích trữ của cải vật chất thì sẽ bị mối mọt, làm hư nát, kẻ trộm có thể lấy đi. Cho nên phải tích trữ cái kho tàng nhân đức. Chúng ta làm tất cả ở trong tình yêu của Chúa thì nó mới tồn tại ở trên thiên quốc được. Và hình thành linh hồn của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Kitô. Ngài là vua, là Thiên Chúa của cả vũ trụ này. Nhưng mà Ngài đến với nhân loại, Ngài quên mình hoàn toàn là một Thiên Chúa. Ngài chấp nhận cái chỗ rốt cùng của mỗi người, của nhân loại chúng ta. Ngài lấy cái chỗ rốt cùng, chứ không phải là cái chỗ cao sang. Và Ngài chấp nhận ở cái chỗ rốt cùng đó, để đưa chúng ta đi lên tận trời cao với cái kho tàng vĩnh cửu trên thiên quốc, là tất cả những gì mà tốt lành nhất cả thế giới này không thể nào so sánh được, Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa. Cho nên chúng ta xác quyết cái hướng đi, cái mục tiêu của cuộc đời chúng ta là tích trữ cái kho tàng trên trời. Còn của cái vật chất, hôm nay còn, mai có thể mất. Chiến tranh, nguyên tử có thể làm tiêu tan hết tất cả, ngay cả mạng sống của mình. Rồi bao nhiêu cái khủng hoảng về kinh tế, bao nhiêu cái đầu tư vẫn có thể bị mất hết. Và chúng ta phải biết rằng vật chất nó sẽ qua đi. Và chúng ta cũng có thể trở nên con số không hoàn toàn, chưa kể tới người tán gia bại sản. Những chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Và chúng ta phải hướng tới cái cùng đích của mình vĩnh cửu ở trên thiên quốc. Cho nên nhiều khi những cái khủng hoảng trên trần thế để cho chúng ta thấy rằng trần gian này không phải là thiên đàng, trần gian này không phải là cái nơi ở vĩnh cửu của chúng ta, mà chỉ là trên đường đi về với Thiên Chúa. Mà trên đường đi mà chúng ta mang quá nhiều đồ, quá nhiều của cải thì chúng ta không có đi nổi, chúng ta chỉ ở lại tại chỗ và tiêu tan khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Cho nên phải xác quyết của cải của chúng ta ở trên trời. Chúng ta lo làm việc bác ái, từ thiện, làm tất cả những gì trong tình yêu của Chúa. Và từ câu 22, đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Chúa muốn nói về con mắt ở đây là lương tâm của chúng ta. Và người có con mắt nhìn thấy một cái hướng đi quảng đại, một lương tâm đúng, một tâm hồn quảng đại, thì không có ích kỷ, không không có hẹp hòi, mà nhìn theo cái nhìn của Chúa. Và ở đây chúng ta cũng biết có những lương tâm lệch lạc sẽ làm cho chúng ta bị lạc lối và thu mình lại, chỉ còn biết có mình thôi, chỉ sống trong cái ích kỷ thôi. Cho nên nếu mắt ánh sáng thì toàn thân ánh sáng, còn nếu mà lương tâm mình lệch lạc, và đó là cái kế hoạch của cái nền văn hóa sự chết ngày hôm nay. Họ muốn làm cho lương tâm của nhân loại, của con người lớn lên trong xã hội này bị lệch lạc, không có đứng vững trước những chân lý của Chúa, không có theo những chân lý của Chúa, mà sẽ lấy con người làm trung tâm để giải quyết mọi việc theo ý của con người. Đó là cái tình trạng người ta đào tạo những con người với những lương tâm lệch lạc ở trong thế giới này. Và càng ngày, cái số người có lương tâm lệch lạc đó, nó càng gia tăng lên. Bởi vì chúng ta không có chịu học hỏi để có một lương tâm đúng, thì giống như mắt của chúng ta bị mù tối, bị một lương tâm lệch lạc, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phán đoán sai. Có những người ngày hôm nay phán đoán phá thai là chuyện bình thường. Đó là một phán đoán lệch lạc. Vì không có tôn trọng sự sống của các em bé, thì người ta cứ đưa ra cái nạn là dân số quá đông, cho nên phải phá thai. Cái đó là một cái lý do ích kỷ, chứ không phải là một lý do chính đáng. Hoặc là đưa ra cái vấn đề đồng tính luyến ái chẳng hạn, người ta cổ võ cho đồng tính luyến ái và đưa ra nhiều lý do để cho con người sống theo cái bản năng tự nhiên và tìm kiếm những cái thỏa mãn về giác quan thôi, chứ không đưa tâm hồn của con người hướng về cái cùng đích của mình là Thiên Chúa. Cho nên con người quay về cái ích kỷ của mình, chỉ quy hướng về mình thôi, và không có cái nhìn cao hơn và xa hơn. Nếu nhân loại chúng ta chỉ dừng lại như thành Sodoma, đồng tính luyến ái tất cả, mọi người trên thế giới này cùng đồng tính luyến ái thì 30 năm thôi, cả thế giới đã tiêu tan rồi, không còn con người nữa, bởi vì không có sinh con đẻ cái gì nữa hết. Thế hệ tương lai không có, thì đó là một sự triệt tiêu rồi. Cho nên Chúa Giêsu nói rõ ràng, nếu mắt anh xấu thì toàn thân anh sẽ tối, mà ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối thì tối biết chừng nào. Cho nên biết bao nhiêu cái lệch lạc ở trong thế giới này làm cho lương tâm con người bị sai lạc, và cả một cái nền văn hóa người ta hướng dẫn tới sự sai lạc này. Đó là cái kế hoạch của ma quỷ. Những ai thành tâm tìm kiếm Chúa thì tìm tới lời chân lý của Chúa, để lời Chúa hướng dẫn chúng ta và đưa chúng ta có một cái lương tâm đúng, là ánh sáng cho những cái quyết định, lựa chọn, hành động của chúng ta. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi sai hướng và làm cho đời sống của chúng ta nó khốn khổ. Rồi kế tiếp, Chúa Giêsu xác quyết không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của. Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Rõ ràng là của cải nó làm cho con người bị mờ mắt, và vì tiền bạc người ta có thể bán đứng lương tâm, người ta không có coi tình nghĩa anh em ra gì nữa hết. Và đó là những cái sự thật. Tiền tài như là một loại tà thần, và tiền tài như là hứa hẹn một tương lai hạnh phúc và an toàn, nhưng lại đánh mất cái phần tài sản thực sự của chúng ta là cái giây phút hiện tại, sống với Chúa, chúng ta bị mất. Bởi vì chúng ta lấy tiền của làm quan trọng và thấy rằng chỉ có tiền tài mới đem lại hạnh phúc cho mình. Đó là cái nguy hiểm vô cùng. Cũng giống như của chúng ta tích trữ của cả dưới đất mà không tích trữ của cả trên trời. Ở đây, một là làm tôi Thiên Chúa, hai là làm nô lệ cho tiền của. Dĩ nhiên ai cũng có tiền bạc để lo của ăn, thức uống, những cái nhu cầu cần thiết. Nhưng mà tất cả tiền bạc là diễn tả cái giá trị của những gì Chúa đang cho ở trên trần gian này thôi. Và tiền bạc là cái sự đồng ý của mọi người về một cái giá trị nào đó. Giá trị của vàng là bao nhiêu tiền, mấy ngàn đô chẳng hạn. Giá trị của một ký gạo là bao nhiêu, thì người ta quy ra tiền để dễ dàng trao đổi với nhau. Nhưng mà tất cả vật chất đó, tiền bạc đó, nó từ đâu mà đến? Tất cả vật chất để phục vụ cho sự sống con người, và nó không phải là cùng đích của mình. Cho nên khi mà làm tôi tiền của là đặt tất cả cái cùng đích của mình ở trên tiền của, hạnh phúc của mình ở nơi đó, chứ không phải nơi Thiên Chúa. Cho nên cậy vào tiền bạc để nghĩ rằng là bảo tồn mạng sống của mình, bảo đảm tương lai cho mình, trong khi tất cả từng giây từng phút là chúng ta trực tiếp thuộc về Thiên Chúa. Không có hơi thở là 3 phút chúng ta chết rồi. Tất cả là hồng ân của Chúa. Sự sống của mình, thời gian của mình là do Chúa ban cho. Nếu chúng ta chỉ có chú ý tới tiền của vật chất mà không có biết từng giây từng phút chúng ta đang tùy thuộc 100% vào Thiên Chúa, và chúng ta tích trữ cho thật nhiều của cải, nhưng mà đêm hôm nay Chúa nói rằng Chúa lấy linh hồn của chúng ta về với Chúa, thì những của cải kia đem ích gì cho chúng ta? Khi chúng ta nghĩ đến bảo đảm cho tương lai như những người mà keo kiệt vậy, khư khư vậy là giữ lấy tiền bạc vật chất của mình, mà chúng ta đâu có thể sống thật sự và sống tự do khi chúng ta cứ khư khư lấy, ôm cho thật nhiều tiền của và vật chất, thì chính cái đó là một cái nô lệ rồi. Chúng ta đâu có tự do và sống thật với mình. Cho nên chúng ta hờ hững trước sự phát triển thời gian, hồng ân mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta chỉ có chú ý tới những cái vật chất bất động mà không chú ý tới cái giây phút mà chúng ta sống hiện tại bây giờ là 100% tùy thuộc vào Chúa. Và Thiên Chúa yêu thương đang ban cho chúng ta tất cả những quà tặng đó. Nhưng mà chúng ta chỉ chú ý tới những cái quà tặng đó, chứ không chú ý tới chính Thiên Chúa. Cho nên đúng là thằng tiền bạc nó đang ảnh hưởng trong thế giới ngày hôm nay. Và cái nền văn hóa mà người ta gọi là tiền bạc là một vị thần. Hay là người ta nói có tiền thì mới nói chuyện được. Không có tiền không có thể nào nói chuyện được bất cứ vấn đề gì. Cho nên người ta đưa cái tiền bạc lên làm cùng đích của đời người. Thì đời sống của nhân loại chúng ta sẽ đi về đâu nếu tất cả đều chỉ có quan tâm tới tiền bạc thôi, không có quan tâm tới những người xung quanh nữa? Thì đời sống của con người trở nên ích kỷ và làm cho nhân loại chúng ta đau khổ. Và chính mỗi người chúng ta cũng chỉ nhìn nhau về cái thú và cái lợi cho mình thôi. Đó là sự ích kỷ, không còn tình yêu nữa. Thì nhân loại chúng ta đi về đâu? Vì vậy mà những lời Chúa Giêsu trong cái phần này đưa chúng ta tới phải tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng, chứ không phải chú ý tới những gì là quà tặng của Chúa, mà không có tìm kiếm cái đấng ban cho chúng ta mọi cái của cải vật chất, mọi thứ trên trần gian này. Và trong phần kế tiếp chúng ta thấy là Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài quan phòng mọi sự. Từ câu 25, chúng ta có bàn tay, có khối óc để chúng ta sử dụng. Chúa cho chúng ta biết dùng tài năng. Đó là tài năng của Chúa cho, chứ không phải dùng. Tới những tài năng Chúa cho, chúng ta nhìn thấy những cái vật chất đó, chúng ta biết sử dụng nó như thế nào để phục vụ cho sự sống con người. Thú vật nó không có biết. Nó chỉ có biết ăn một ngày, hai ba bữa, rồi nó ngủ, sinh con, đẻ cái, để tiếp tục nòi giống của nó. Còn con người có linh hồn, chúng ta có hiểu biết sâu xa hơn. Chúng ta biết dùng sắt thép để chế tạo xe hơi, máy bay. Chúng ta biết dùng dầu lửa để làm năng lực cho các động cơ, để đỡ cái sức của con người. Chúng ta biết dùng tất cả những cái của ăn ở trên trần thế này. Cái nào để chữa bệnh, cái nào để ăn, chúng ta đều hiểu được tất cả. Đó là cái tài năng Chúa cho chúng ta. Trong khi đó, những cái con chim, con thú ngoài đồng, Chúa còn đâu có bỏ đói con nào. Huống chi là chúng ta, Chúa còn cho chúng ta một linh hồn nữa. Thì chúng ta không tin vào Ngài, thì còn tin vào ai? Và còn quá lo lắng cho cái cùng đích vật chất trần gian này, thì chúng ta đi sai cái hướng rồi. Tất cả đều là quà tặng của Chúa. Hãy tin vào Thiên Chúa quan phòng của chúng ta. Vì Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể, lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao. Có những người lo cái của ăn đến độ mà quá khủng hoảng. Bởi vì có nhiều cái tình trạng mà đã rơi vào cái nạn đói chẳng hạn. Bởi những cái sự ích kỷ của con người. Rồi gặp đã bao nhiêu cái sự dữ nó xảy đến. Chẳng hạn như thời năm 1945 ở Việt Nam chẳng hạn. Vì đệ nhị thế chiến mà bao nhiêu đất đai phải trồng gai, lá gai để làm bao, làm bọc, rồi không có trồng lúa chẳng hạn. Rồi bao nhiêu cái chiến tranh nó xảy đến để làm cho bao nhiêu người phải bị chết đói. Vì vậy khi mà con người không có nhận ra nhau là anh chị em, con người, con cùng cha chung trên trời, nó mới đưa tới cái thảm cảnh của nạn đói. Và khi con người biết dùng tài năng của mình để phục vụ, để trao ban, để cho đi, thì những cái vết thương trên trần gian sẽ được xoa dịu một cách dễ dàng. Trong khi đó miền Nam thì dư lúa gạo, miền Bắc thì lại bị thiếu ăn. Tất cả đều do cái sự ích kỷ của con người gây ra chiến tranh. Sự kiêu căng của con người gây ra chiến tranh, chặn đường giao thông, làm cho bao nhiêu người phải bị chết đói. Hãy xem trên trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay tròn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin. Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người. Còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đừng có quá lo lắng đến độ mà chúng ta tuyệt vọng. Đời sống của chúng ta trước tiên là phải tìm kiếm nước Thiên Chúa. Đây là điều mà rất là cụ thể. Tìm nước Thiên Chúa là sống một cuộc đời trong sáng, cho thấy có Chúa hiện diện thực sự và chúng ta tin vào Ngài. Tìm đức công chính của Thiên Chúa là thay đổi toàn bộ con người của chúng ta, hành động của chúng ta dưới con mắt của Chúa, rõ ràng trong sáng mọi việc. Chúng ta làm vì yêu Chúa. Đối với một người trẻ, một đôi vợ chồng, họ cảm thấy như là sự đánh liều, suy tính về tương lai, gia đình, hoạt động tông đồ theo các tiêu chuẩn của Tin Mừng, chứ không phải theo sức ép, theo cái trào lưu của xã hội, của những đua đòi trần thế, chạy theo nhà cửa, xe cộ, vật chất, rồi cuối cùng là mình bị nô lệ, không có cách nào mà buông ra được nữa. Lấy thời giờ của mình để phục vụ cho Tin Mừng, biết yêu thương con cái, biết có giờ cho gia đình của mình, rồi làm việc chúng ta quan tâm tới con người, học sinh của mình chẳng hạn, như Chúa yêu thương chúng ta và yêu thương từng người một, chứ không phải yêu thương những người mà nổi bật ở trong xã hội mà không có quan tâm tới những người ở bên lề, nhưng mà quan tâm tới tất cả mọi người. Khi chúng ta sống ở trong xã hội, chúng ta có cái nhìn của Thiên Chúa. Chim trời còn có của ăn, hoa huệ ngoài đồng rất là đẹp. Huống chi là con người, là con cái của Thiên Chúa. Và Chúa cho chúng ta bàn tay, một cái trí thông minh để sử dụng tất cả những cái của cải Chúa cho để phục vụ cho sự sống của con người. Chứ không phải dùng tài năng của chúng ta để thống trị. Cho nên trước tiên tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của người. Vì khi mà chúng ta không tìm cái sự công chính của Chúa và nước của Chúa, thì chúng ta sẽ xây dựng một cái đời sống trong ích kỷ và đặt tất cả hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, nơi vật chất của trần gian, và từ đó nó sinh ra những thứ tội lỗi khác. Vì tiền bạc người ta có thể giết nhau, vì tiền bạc người ta có thể lừa đảo nhau, người ta thay vì dùng cái trí thông minh của mình để phục vụ cho Chúa, phục vụ cho nhau, thì dùng trí thông minh của mình để cạnh tranh và giết hại lẫn nhau. Đó là cái sự thật mà mỗi người chúng ta khi không có nhận biết cái sai lầm của mình, thì chúng ta sẽ cứ tiếp tục đi trong cái hướng đó, cái hướng của vật chất trần gian, cái hướng hoàn toàn không tin vào Thiên Chúa là đấng ban mọi quà tặng cho mình, thì chúng ta sẽ chỉ dừng lại và làm nô lệ cho vật chất với bao nhiêu cái ích kỷ, bạo tàn, độc ác đối với con người với nhau. Cho nên chúng ta thấy biết bao nhiêu cái cảnh mà người ta xâu xé nhau vì gia tài của cha mẹ để lại. Người ta không có quan tâm tới cái sự ra đi của người cha, người mẹ, mà người ta quan tâm tới của cải gia tài để lại, để chia chác với nhau thôi, vì tiền bạc thôi. Rồi còn bao nhiêu cái sự tranh chấp ở trong xã hội về quyền lực chính trị, về địa vị xã hội trong cộng đoàn, trong giáo xứ, hoặc là cái tổ chức này, tổ chức nọ. Chúng ta tranh nhau những cái chuyện rất là tầm thường, và nó làm cho chúng ta trở nên nô lệ cho danh vọng, cho tiền bạc, cho những thứ vật chất và những cái ham muốn hưởng thụ ở trần gian thôi, chứ không tìm kiếm chính Thiên Chúa là cùng đích của mình. Vì vậy, qua lời của Chúa trong Phúc Âm Matthew, Chúa mời gọi chúng ta tìm kiếm chính Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, chứ không phải đặt tất cả cái hy vọng của chúng ta nơi trần thế. Và qua cái chương 6 này, Chúa đã dạy cho chúng ta ăn chay, cầu nguyện, làm việc bố thí để lo cái sự liên kết của chúng ta với Chúa, cái mối dây liên kết mật thiết, yêu thương sống động của chúng ta với Chúa, chứ không phải đi tìm cái danh vọng, cái lời khen của người trần gian. Nhưng mà chúng ta phải xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết của chúng ta với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta một cách sống động. Trong giây phút hiện tại, chúng ta sống với Chúa, cho Chúa, chứ không phải cho những cái chóng qua của trần gian. Chúng ta ăn chay để xin Chúa giúp chúng ta làm chủ được, từ việc làm chủ cơn đói đến làm chủ những cái tư tưởng sai lạc, cơn tức giận, cái cám dỗ của mình. Trong đời sống cầu nguyện, chúng ta sống mật thiết với Chúa là cha yêu thương của chúng ta từng giây từng phút, bất cứ ở đâu. Và chúng ta chia sẻ với anh chị em con của người cha chung trên trời những gì chúng ta đang có về thời gian, về tài năng, về tiền bạc. Như tất cả mọi người là anh chị em con cùng người cha chung ở trên trời, trong một đại gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Có như vậy, đời sống của chúng ta đang bước lên một cái bước cao hơn, chứ không phải dừng lại ở những cái chóng qua của trần gian. Và chúng ta đọc qua chương 7. Khi chúng ta lấy Chúa làm trung tâm của mình thì mình không có xét đoán người khác. Cái người xét đoán là cái người tự cao tự đại, mình là cái người giỏi hơn những người khác, cho nên mới xét đoán người khác. Những người tự cho mình là lương thiện, là khôn ngoan hơn người khác, cho nên chúng ta xét đoán người khác, ta kết án người khác. Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Vì anh em xét đoán thế nào thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Và anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới? Sao lại nói với người anh em, hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em. Ở đây mình muốn nói cái xà, cái rác, tức là cái lỗi to lớn của mình, cái kiêu căng của mình. Chính lúc mình phê phán người khác là mình phạm cái tội kiêu căng, lấy mình làm trung tâm hơn những người khác. Cái lỗi của mình lớn như vậy, trong khi đó mình để ý tới những cái rác là những cái lỗi nhỏ của anh chị em của mình, thì chúng ta có xứng đáng không? Cái quyền xét đoán là quyền của Thiên Chúa, đấng thánh thiện. Còn chúng ta là những người tội lỗi, ai nói mình không có tội là kẻ nói dối, vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Vì vậy mà chúng ta hãy nhìn tới chính Thiên Chúa, đấng thánh thiện, và chúng ta nỗ lực để sống thánh thiện và cầu nguyện cho nhau, chứ không phải xét đoán người khác theo cái nhìn của mình. Nó không có đúng đâu. Bởi vì chúng ta đã nhìn đời bằng cái con cái cặp mắt với cái kính màu đen của mình, của những cái thiên kiến của mình, bao nhiêu cái tư tưởng sai lạc của mình và cái sự tự cao tự đại của mình. Vì vậy đó là một cái tật xấu ở trong con người chúng ta. Nó ăn sâu trong bản tính con người đến nỗi nhiều người cứ nghĩ rằng là mình là người công chính, trong khi cái tật xấu của mình nó lớn như vậy mà mình tỏ ra là bất bình với những người tội lỗi không giữ điều răn của Chúa. Mình kêu căng mà mình không có thấy rõ điều đó. Mình lại đi phê phán người khác. Cho nên điều răn của Chúa thì dạy chúng ta phải yêu thương, chứ không phải là một thẩm phán để xét xử người khác. Chúa không có mượn chúng ta, Chúa không nhờ chúng ta để làm thẩm phán cho người khác. Cho nên khi mà chúng ta làm thẩm phán cho người khác là chúng ta đã tự cao tự đại rồi. Và bao nhiêu đường lối tu đức và những sách thiêng liêng đều gọi đó là cái tật xấu của một người lính mới, là cho mình là quan trọng, là mình là người lương thiện, mình là người tốt lành. Nó đi vào trong đời sống của chúng ta, làm cho chúng ta không giống Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đến để phục vụ và phục vụ cho đến chết trên thập giá. Chúa Cha ban con một của Ngài đến để cứu độ trần gian, chứ không phải để xét đoán, để kết án đâu. Cái giờ mà Chúa xét đoán công thẳng của Chúa là cái giờ cuối cùng của thế giới này. Cho nên đừng xét đoán. Chúng ta có bổn phận xét đoán theo cái nghĩa phân định cái gì là tốt, cái gì là xấu. Chúng ta có cái bổn phận phải can đảm lên tiếng khi có ai làm điều sai. Tuy nhiên ở đây, xét đoán nó có nghĩa là lên án người khác, kết án người khác bằng cái thiên kiến của mình. Cái đó là sự sai lầm. Chúa Giê-xu mặc khải cho chúng ta thấy sự thống nhất sâu xa liên kết tất cả mọi người và vạn vật trong Thiên Chúa. Cho nên mọi người được liên kết với Chúa. Khi chúng ta ngăn chặn lòng thương xót của Chúa là chúng ta rời xa thế giới của Chúa rồi. Và chính chúng ta sẽ không còn biết thương xót ai nữa. Và cũng chẳng biết thương xót là gì. Chúa là đấng yêu thương, thấy rõ cái lỗi lầm của từng người chúng ta. Nhưng mà Chúa thương xót chúng ta, đến với từng người chúng ta. Và yêu chúng ta cho đến chết trên thập giá. Chúa không có kể gì cái tội lỗi của chúng ta. Đó là lòng thương xót vô biên của Chúa. Chúa không có kết án chúng ta. Nhưng mà Ngài yêu thương chúng ta. Cái gì sai thì chúng ta phân biệt rõ ràng, nhưng mà không có kết án bất cứ người nào. Xét đoán ở đây có nghĩa là kết án. Kết án người anh chị em của mình. Là bọn này bọn kia, kết án thì Chúa phân biệt giữa tội nhân và tội lỗi. Chúa không có loại trừ chúng ta, dù chúng ta tội lỗi, nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta hãy đến để hưởng cái tình yêu, lòng thương xót, sự tha thứ của Chúa. Nên mỗi khi mà chúng ta không có lo để sống thánh thiện và học nơi Chúa Giê-xu hiền lành và khiêm nhường, thì chúng ta sẽ kiêu căng, lấy mình làm trung tâm để chúng ta phê phán người khác và kết án người khác, loại trừ người khác. Thì lúc đó chúng ta không, tự mình đã tách ra khỏi lòng thương xót của Chúa rồi. đã loại trừ anh chị em của mình rồi. Vì vậy chúng ta phải xác quyết là chúng ta có cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn của tình yêu thương, cái nhìn đến để phục vụ, để cầu nguyện, để làm những gì tốt nhất cho nhau. Còn những cái khác chúng ta giao lên cho Chúa, chứ không kết án bất cứ anh chị em nào của chúng ta. Chúng ta thường cho rằng là mình là người đạo đức, mình tốt lành, và chúng ta hạ bệ những người khác xuống. Chính lúc đó chúng ta đã để mình rơi vào tay của ma quỷ rồi. Ma quỷ nó kiêu căng và nó không có tình yêu thương của Chúa. Và chúng ta nhớ câu chuyện của học trò của Thánh Don Bosco. Đứa học trò không có làm gì đặc biệt hết. Và khi đã chết xuống rồi, cha Thánh Don Bosco không biết là người học trò của mình nó đang ở đâu. Trong cả cuộc đời không có thấy cái gì đặc biệt hết. Và khi cầu nguyện, Thánh Don Bosco đã được Chúa cho người học trò đó đến với Ngài. Và Ngài đã hỏi chuyện là con đang ở đâu. Thì người học trò đó đã trả lời là con đang ở thiên đàng với Chúa. Vậy con đã có những cái công phúc gì đặc biệt mà con được ở trên thiên đàng sớm vậy? Thì người học trò nó nói với cha Thánh Don Bosco là con không có kết án bất cứ người nào, bởi vì con yếu đuối, tội lỗi, không có làm nên cái trò trống gì hết. Cho nên con không có phê bình, kết án, xét đoán người nào hết. Cho nên Chúa cũng nói với con đã không có xét đoán, không có kết án ai, ta cũng không có kết án con. Con hãy vào hưởng hạnh phúc với ta. Cho nên tuân giữ lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói rõ ràng, anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Và lời này, người học trò của Don Bosco đã được hưởng. Và Thánh Don Bosco đã dạy các học trò của mình theo gương đó và đừng có xét đoán ai hết, để hưởng được lòng thương xót của Chúa, chứ không có đi vào cái cửa xét đoán trong thẳng của Thiên Chúa. Và chúng ta có quyền lựa chọn. Chúng ta đi vào cái cửa công thẳng của Thiên Chúa thì chúng ta biết chắc chắn là tất cả những gì chúng ta làm nó chỉ là con số không trước mặt Thiên Chúa thôi, chẳng là gì hết. Tất cả đều nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Giêsu, chứ không phải do cái sự khôn ngoan tài giỏi gì của chúng ta hết. Ơn cứu độ đến nhưng không từ Thiên Chúa, do quyền năng tình yêu của Thiên Chúa. Rồi chúng ta đọc tiếp qua câu 6. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chứ liền cho heo, kẹo chúng dày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Đây là cái lời Chúa cảnh cáo các môn đệ đang sống trong một thế giới đối nghịch. Không nên nói hết mọi sự với hết mọi người. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những ân huệ tuyệt vời, nhưng không phải là chia sẻ cách không có khôn ngoan, không xét đến những cái quá trình cần phải có. Không phải cứ gặp ai là phải lôi kéo họ đi vào cái tôn giáo của mình. Đâu phải dễ gì mà người khác chấp nhận một cái tôn giáo của mình một cách dễ dàng đâu. Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói của thánh, danh Chúa là thánh, là nói về Thiên Chúa. Mà đối với những người mà họ không có tâm hồn để mở ra cho Chúa, phải đi từng bước một, thì người ta có khao khát, có muốn, không phải luôn luôn muốn là được. Mà không muốn thì chẳng có bao giờ được hết. Cái đó là cái sự thật. Cho nên khi mà những người mà không có cái tâm hồn hướng về tìm cái sự chân thiện mỹ thì có nói bao nhiêu, họ chỉ dùng những cái lời của Chúa để làm ngược lại. Bởi vì ý hướng trong đầu của họ là ý bất lương rồi, không có ngay lòng, không có thành tâm thiện chí đi tìm chân lý của Chúa. Cho nên nói về Thiên Chúa, tức là của Thánh, ở đây danh Chúa là Thánh, và đối với những người Do Thái thì họ coi những người dân ngoại đó là những người ở bên ngoài. Và cả những con chó cũng để ngoài nhà chứ không có để trong nhà. Rồi con heo, con lợn thì họ coi là những con vật không có thanh sạch. Vì vậy mà ở đây chúng ta hiểu là không có nói về nước Thiên Chúa cho dân ngoại khi mà họ chưa có sẵn sàng. Cho nên đừng quăng cho chó ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé anh em. Họ không có chịu lắng nghe mà họ còn đi bắt bớ ngược lại khi mình rao giảng tin mừng cho họ. Cho nên khi mà mời gọi họ từng bước, họ mà họ thành tâm thiện chí muốn đi tìm chân lý của Chúa thì chúng ta mới rao giảng cho họ, chứ không phải gặp đâu là rao giảng nói về Chúa liền. Nhưng mà từng bước người ta không có sẵn lòng nghe, có nói cũng vô ích. Cho nên các tông đồ đã có cái ý niệm đó rõ ràng là ngay cả rao giảng cho họ mà họ quay lại họ bắt bớ. Vì vậy mà phải có giai đoạn một, từng giai đoạn một, để khi nào họ chín mùi, họ muốn nghe, muốn đi tìm chân lý qua bao nhiêu cái thăng trầm của đời sống, họ thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và mình sẵn sàng nói về Chúa cho những người tìm kiếm. Và đó là cái sự thật ở trong xã hội. Bổn phận truyền bá tin mừng của Chúa, đó là bổn phận của mỗi người Kitô giáo. Nhưng mà không phải lúc nào cũng nói về Chúa một cách dễ dàng đâu. Đó là sự thật. Và chúng ta biết là trong xã hội nó có quá nhiều những người dửng dưng trước tình yêu của Chúa. Và cũng có những người có kế hoạch để chống lại Thiên Chúa. Thì những người đó họ đã không có quyết tâm đến với Chúa rồi. Thì chúng ta chấp nhận tất cả những cái sự thật đó. Ở trong xã hội thế nào cũng có những cái nghịch lý và những người đi theo cái đường lối của ma quỷ. Và cuối cùng những người Do Thái đã không có đón nhận lời của Chúa. Các tông đồ đã rao giảng tin mừng cho dân ngoại, đặc biệt là Thánh Phaolô, và Chúa Thánh Thần đã tác động nhiều người nhận biết Chúa, và dĩ nhiên cũng có những người chống đối lại và bảo Chúa Nê-rô thời đó đã giết hại các tông đồ, rồi các vị vua khác trong đế quốc Roma, các hoàng đế Roma đã tiếp tục bắt hại đạo suốt cho tới năm 312, năm 313 mới có chiếu chỉ được tự do tôn giáo của vua Constantino. Và qua lời của Chúa mời gọi chúng ta, khi tin vào Chúa chúng ta cầu nguyện hết tâm hồn: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì nếu ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó sinh con cá, lại cho nó con rắn. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng người trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Thiên Chúa là cha yêu thương của chúng ta. Người cha trần gian còn biết cho những của tốt cho con cái mình, huống chi là cha trên trời. Cho nên khi mà chúng ta có cái mối dây liên kết mật thiết với cha của chúng ta trên trời, đấng yêu thương chúng ta, tạo dựng chúng ta và ban những gì tốt lành nhất cho chúng ta, đó là chính Chúa Giêsu Kitô, đó là Thánh Thần tình yêu của Chúa và mọi thứ trên trần gian này để phục vụ cho sự sống con người. Và Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta, Thánh Thần Chúa thánh hóa làm cho chúng ta nên một với Chúa Giêsu, để chúng ta cùng với Chúa Giêsu, với cái tâm tình của Chúa Giêsu, chúng ta yêu mến và thực hiện ý của Chúa Cha, thì chúng ta hạnh phúc thiên đàng đã bắt đầu ở dưới trần thế này, khi chúng ta sống trong cái tình yêu với Thiên Chúa là Cha yêu thương của chúng ta. Có như vậy đời sống của chúng ta rất là hạnh phúc, không có gì trên trần gian này có thể so sánh được, vì chúng ta đã bắt đầu cái hạnh phúc trên thiên đàng khi chúng ta cầu nguyện hết tâm hồn để thờ lại Chúa, để cảm ơn Chúa, để xin Chúa tha thứ những lầm lỗi của mình và xin Chúa ban những gì cần thiết nhất cho chúng ta, nhất là ban Thánh Thần tình yêu của Chúa để hướng dẫn, để thánh hóa, để soi sáng cho chúng ta chọn ý muốn của Chúa Cha. Và ngày mai chúng ta học tiếp chương 7 câu 12.